là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận thành phố Yên Bái tập trung phát triển các sản phẩm OCOP. Tiếp đó là ghi nhận sự phát triển của ngành giáo dục đào tạo Yên Bái trong sự nghiệp chồng người. Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Vụ Kế hoạch Tài chính, Ban Quản lý Dự án Trung ương, Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới về việc giám sát đánh giá giữa dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở sau 2 năm triển khai. Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần Yên Bái với tổng kinh phí 9,4 triệu đô la. Sau quá trình triển khai, dự án đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng 44 trên 46 công trình trạm y tế, xây mới 5 công trình, sửa chữa 39 công trình. Hiện đang cải tạo sửa chữa xây mới một số trạm y tế và một công trình trung tâm y tế huyện Văn Yên, dự kiến sẽ hoàn thành cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Bên cạnh đó, năm 2021, ngành y tế đã cử 97 học viên là cán bộ trạm y tế tham dự các khóa đào tạo. 10 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức 9 lớp đào tạo tập huấn cho 337 học viên là cán bộ y tế tuyến cơ sở. Đặc biệt, ngành đã lựa chọn 30 trạm y tế xã triển khai áp dụng thí điểm bảng chấm điểm chất lượng trạm y tế xã thuộc các huyện Văn Yên, Trấn Yên và Yên Bình. Qua quá trình kiểm tra giám sát, đoàn công tác đánh giá công tác triển khai dự án của tỉnh đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, trở thành một trong 3 tỉnh triển khai tốt nhất dự án. Theo đó, dự án đã cơ bản đáp ứng tiến độ đầu tư đề ra, trên 90% công trình xây dựng cơ bản được bàn giao. Công tác xác định nhu cầu về mua sắm trang thiết bị y tế cũng đã hoàn thiện, đã hoàn thành xong 70% lớp đào tạo cán bộ. Đặc biệt, Yên Bái là địa phương đi đầu trong áp dụng nhằm theo dõi đánh giá chất lượng cũng như làm căn cứ để cải thiện chất lượng các trạm y tế. Về tiến độ giải ngân, toàn tỉnh đã giải ngân được 61% nguồn vốn ODA. Điểm sáng trong giải ngân vốn đầu tư của tỉnh trong triển khai dự án, đoàn công tác cũng kiến nghị tỉnh cần đẩy mạnh công tác đào tạo tập huấn theo kế hoạch, lên kế hoạch theo dõi giám sát, hỗ trợ đôn đốc việc giải ngân đối với dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã quan tâm giúp đỡ trong thời gian qua. Việc dự án được triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cải thiện hệ thống y tế tuyến cơ sở về hạ tầng y tế, trang thiết bị y tế và nhân lực. Đồng chí đề nghị các sở ngành có hướng tháo gỡ vướng mắc, phù hợp điều kiện thực tế để hoàn thành đúng tiến độ mua sắm trang thiết bị y tế và chặt chẽ, công khai, minh bạch và thực hiện đúng quy trình. Thời gian tới, tỉnh cam kết sẽ nỗ lực giải quyết các kiến nghị của đoàn công tác qua quá trình kiểm tra dự án, đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, nội dung và cam kết. Đồng chí mong muốn giai đoạn tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ngân hàng Thế giới và Bộ Y tế nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân. Trước đó, đoàn đã đi thực tế tại các trạm y tế xã Lang Thíp, Mậu Đông, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên.
Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 41 sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tỉnh Yên Bái triển khai nhiều chính sách thu hút vào lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Theo nghị quyết, tỉnh thu hút vào lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số làm việc tại Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh, người có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi khá, hệ chính quy, các trường đại học Bách khoa, đại học FPT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chuyên ngành khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy các ngành công nghệ thông tin thuộc các trường đại học công lập khác được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận. Tỉnh cũng triển khai nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực gồm hỗ trợ 100 triệu đồng một người đối với người tốt nghiệp đại học loại giỏi, 50 triệu đồng một người đối với người tốt nghiệp đại học loại khá. Nghị quyết được triển khai sẽ góp phần thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về làm việc tại địa phương và thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh thời gian tới.
Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã giải ngân được gần 93 tỷ đồng, trong đó gần 41 tỷ đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, trên 5,8 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Còn lại là vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, tỉnh Yên Bái đã đầu tư cho chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ cây con giống, công cụ sản xuất, phương tiện tiếp cận thông tin, xây dựng chuồng trại, công trình nước sạch vệ sinh cho các hộ nghèo và đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh và bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng xanh, sạch đẹp, an toàn. Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giảm 5-6% và có trên 8.700 hộ thoát nghèo.
Hiện trên địa bàn huyện Văn Chấn có 73 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đang hoạt động, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91,5%. Toàn huyện có 57% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo ba sạch. 70% hộ chăn nuôi có hệ thống chuồng trại hợp vệ sinh. 6 trên 21 xã có bãi tập kết xử lý rác thải tập trung. 60% gia đình có hố rác. Đến hết tháng 10 năm 2022, tiêu chí số 17 cơ bản đã hoàn thành, song chỉ tiêu chất thải rắn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa được thu gom xử lý theo quy định. Vì vậy, để phấn đấu đến năm 2025, huyện Văn Chấn có 17 xã đạt tiêu chuẩn tiêu chí số 17. Huyện Văn Chấn dự kiến xây dựng 2 lò đốt rác tại xã Nậm Búng, thị trấn Nông Trường Trần Phú với công suất khoảng 10 tấn một ngày và các công trình xử lý môi trường, đầu tư mới và nâng cấp sửa chữa 24 công trình cấp nước tập trung, hỗ trợ xây dựng 4.200 nhà tiêu hợp vệ sinh, tổng kinh phí dự kiến giai đoạn 2021-2025 là 80,9 tỷ đồng. 10 tháng năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các địa phương mở 350 hội nghị, thu hút trên 17.000 người tham gia, qua đó đã vận động được trên 8.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để phát triển loại hình bảo hiểm xã hội này, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đa dạng như tổ chức các buổi đối thoại với người dân, mở rộng và nâng cao chất lượng các đại lý thu, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong việc triển khai vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với những chính sách ưu việt nên người dân đã tích cực tham gia, góp phần tạo niềm tin về các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao là phát triển trên 24.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, tổ chức đối thoại trực tiếp, cử cán bộ xuống tận các hộ gia đình, tập trung vào những đối tượng là lao động tự do, nông dân. Với sự quyết tâm phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Theo đánh giá của ngành y tế, tỷ số giới tính khi sinh tại Yên Bái tiếp tục tăng so với những năm trước đây. Theo đó, tỷ số giới tính khi sinh hiện nay của tỉnh Yên Bái là 115,9 trẻ nam trên 100 trẻ nữ. Đáng chú ý, tỷ số này đã tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2021. Việc gia tăng tỷ số giới tính nam hiện không chỉ ở các huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như trước mà còn diễn ra phổ biến ở thành phố Yên Bái và các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình và Văn Yên. 10 tháng năm nay, tỷ lệ trẻ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh tuy có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn chiếm gần 15%. Mới đây, ngành y tế Yên Bái cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác dân số kế hoạch gia đình năm 2022, hướng dẫn các đơn vị thực hiện chỉ tiêu về dân số kế hoạch gia đình, tăng cường kiểm tra giám sát công tác dân số kế hoạch gia đình tại các huyện trên địa bàn tỉnh, phối hợp tham gia bồi dưỡng kiến thức về dân số cho 150 nhân viên y tế thôn bản năm 2022, thực hiện cung cấp dụng cụ tránh thai cho các đối tượng miễn phí, duy trì triển khai tuyên truyền lồng ghép nhằm giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số và các dân tộc ít người, đặc biệt trên địa bàn huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải và các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc miền núi. Thưa quý vị và các bạn, triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, thành phố Yên Bái đã tạo mọi điều kiện cho các chủ thể tham gia và tích cực vận động người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước tạo thương hiệu cho các sản phẩm nông sản tại địa phương và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Phát triển kinh tế từ làm miến là hướng đi chính của gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, từ khi sản phẩm miến của xã Giới Phiên được công nhận đạt chuẩn OCOP thì sản lượng tiêu thụ của gia đình bà Lan đã tăng lên đáng kể với giá thành cao hơn trước. Hiện nay trung bình mỗi ngày gia đình bà Lan sản xuất khoảng 1,2 tạ miến thành phẩm. Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
OCOP thì là miến thì là bán thì là chạy hơn, làm đâu bán hết đến đấy, giá thành thì ổn định hơn so với là lúc tí lúc chưa vào OCOP bán đều, mà thu nhập cũng cao hơn.
Với nhiều giải pháp trong phát triển sản xuất, đến nay xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đã có 2 sản phẩm miến được công nhận đạt OCOP. Theo người dân và thành viên các hợp tác xã cho biết, việc sản phẩm miến đao Giới Phiên được chứng nhận sản phẩm OCOP đã góp phần không nhỏ trong việc nâng tầm sản phẩm, từ đó xây dựng thương hiệu và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Trong đó, sản phẩm miến đao của hợp tác xã sản xuất và kinh doanh miến đao Giới Phiên đã có mặt ở nhiều siêu thị trong và ngoài tỉnh với sản lượng tiêu thụ khoảng 100 tấn một năm, đem về thu nhập bình quân khoảng 150 triệu đồng một hộ một năm. Bà Phạm Thị Thu Hà, hợp tác xã sản xuất và kinh doanh miến đao Giới Phiên, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Làng nghề miến đao Giới Phiên thì tổng thể làng nghề có 52 hộ sản xuất và thu hút được 150 lao động thường xuyên cho các cái cơ sở làng nghề. Và để song song với việc phát triển làng nghề như vậy để bền vững thì sản phẩm miến đao Giới Phiên cũng đã chấm hai sản phẩm OCOP, đó là miến đao Giới Phiên Giáp Hậu được 3 sao và miến đao Giới Phiên là được 4 sao. Từ khi mà cái sản phẩm nâng lên được 4 sao thì chúng tôi thấy rằng bản thân các hộ trong làng nghề và các hộ trong hợp tác xã đã có ý thức trong việc nâng cao về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Và khi đạt 4 sao như vậy thì bản thân miến đao Giới Phiên cũng mở thị trường rất là tốt.
Cùng với sản phẩm miến đao, hiện nay thành phố Yên Bái đã có 12 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Đây đều là các sản phẩm thế mạnh của địa phương và có sức cạnh tranh trên thị trường. Có thể kể đến như miến đao, mật ong đào hoa, chè bát tiên, mộc nhĩ, tinh bột nghệ, cao ngựa bạch. Ngoài việc tăng thu nhập cho các hộ gia đình, việc sản xuất sản phẩm OCOP với đầu ra ổn định cũng đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ông Bùi Việt Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo thì đã tổ chức những lớp tập huấn hướng dẫn về khoa học kỹ thuật để cho các thành viên trong hợp tác xã, đặc biệt là những thành viên trồng nấm, mộc nhĩ, linh chi, để người ta nắm bắt được kỹ thuật để thực hiện trong quá trình chăm sóc và trong thời để tiêu thụ được cái sản phẩm cho những cái thành viên trong hợp tác xã. Thì hợp tác xã nông nghiệp Minh Bảo đã chủ động đi xúc tiến thương mại tại các hội chợ và giới thiệu trên các sàn giao dịch như sàn Vỏ Sò, Postmart.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, thời gian qua thành phố Yên Bái đã tạo điều kiện để các chủ thể tham gia chương trình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động. Đồng thời hướng dẫn các hợp tác xã, người dân đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử như Postmart, Vỏ Sò và mở các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP. Năm 2022, thành phố Yên Bái đặt ra mục tiêu tất cả các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản và chủ lực của địa phương được đưa lên các sàn thương mại điện tử. Với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng không ngừng được nâng lên, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của thành phố Yên Bái đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Yên Bái cho biết.
Thời gian qua thì Hội Nông dân thành phố là một cái chủ trương của Hội Nông dân tỉnh. Hàng năm thì giao cho là Hội Nông dân thành phố và sự chỉ đạo của Thành ủy, Ban dân thành phố thì Hội Nông dân thành phố là về công tác tuyên truyền và nắm bắt ở các cái trong cái 15 xã phường này thì các cái sản phẩm mà chưa được công nhận là OCOP thì tuyên truyền, hai nữa là xuống tận nơi để cùng với bà con để vận động tuyên truyền để làm sao đăng ký cho được những cái sản phẩm OCOP, làm sao cho nó đạt yêu cầu và làm sao để nó đảm bảo.
Mỗi xã một sản phẩm là chương trình mới mang tính cộng đồng cao, thiết thực nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã có cơ hội tiếp cận nhu cầu thị trường. Do vậy, thời gian tới thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục khuyến khích người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để xây dựng các sản phẩm OCOP có chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố phát triển.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, từ một dân tộc gần như mù chữ, đến nay Việt Nam trở thành một dân tộc có học, một đất nước văn minh, giàu mạnh. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc quan tâm đầu tư vun đắp giáo dục đào tạo Yên Bái để phát triển mạnh mẽ, tạo nên những dấu ấn riêng, góp phần xây dựng bản sắc của con người Yên Bái, làm rạng rỡ thêm truyền thống hiếu học của đất nước, quê hương. Hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 1 năm 1982, 20 tháng 1 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Có thể khẳng định rằng, chưa bao giờ giáo dục và đào tạo Yên Bái lại có sự phát triển mạnh mẽ và một tầm vóc như hiện nay. Sự phát triển đó trước hết là ở quy mô mạng lưới trường lớp, cơ sở hạ tầng giáo dục với tỷ lệ kiên cố đạt 85,6%, cơ bản đáp ứng đủ cho học 2K và đảm bảo được dạy học 2 buổi một ngày. Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ mới, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên rõ rệt. Số lượng học sinh giỏi quốc gia năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ độ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đạt trên 96%. Năm 2022, điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông đứng thứ 30 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 11 bậc so với năm 2021. Trên 66% số trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Và khởi đầu cho sự thành công của giáo dục và đào tạo Yên Bái hôm nay phải bắt đầu từ câu chuyện phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Cô giáo Nguyễn Thị Bé, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Bình nhớ lại.
Trước khi thực hiện phổ cập và xóa mù, thì là trước hết là phải nghĩ đến đội ngũ giáo viên. Thế thì cái thành lập cái trường bồi dưỡng giáo dục huyện là tiền thân của trường bổ túc văn hóa huyện này, và vừa làm nhiệm vụ là dạy bổ túc văn hóa, đồng thời vừa làm nhiệm vụ là bồi dưỡng đào tạo giáo viên hệ cấp tốc 9+1, 9+3 rồi 10+1 đấy, theo cái địa chỉ sử dụng để nhanh chóng là có đáp ứng được cái đội ngũ giáo viên cắm bản đấy, để đưa cái lớp 1, lớp 2, lớp 3 xuống các thôn bản lẻ. Từ đó thì nó mới có cái thuận lợi là huy động được các cháu ra lớp.
Năm 97, tỉnh Yên Bái đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ. Năm 2007 đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Năm 2009 đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Năm 2001, Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học chống mù chữ cho 9 trên 9 đơn vị cấp huyện. Năm 2007 được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Năm 2015 đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thành quả đó thể hiện sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết cùng với quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, quản lý, nhà giáo mở ra cánh cửa đến với tri thức của mỗi người dân. Khi nhiệm vụ về phổ cập giáo dục được hoàn thành cũng là lúc giáo dục và đào tạo Yên Bái vươn tới những mục tiêu cao hơn là đưa thầy và trò về các trường trung tâm để có điều kiện chăm sóc và dạy dỗ tốt hơn. Năm 2015, Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn giai đoạn 2015-2020. Ông Trần Xuân Hưng, nguyên giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái nói.
Cái giai đoạn đầu là nó rất nhiều khó khăn. Nó khó khăn trong ngành giáo dục. Một cái bộ phận cán bộ quản lý là phải sắp xếp lại. Và giáo viên thì sắp xếp lại cũng thừa ra một bộ phận. Rồi văn thư, rồi kế toán. Và phải dùng cả cái hệ thống chính trị để chúng ta vào cuộc thì mới giải quyết được cái câu chuyện này.
Theo đề án, khi xóa bỏ các điểm lẻ, những nơi có đủ điều kiện sẽ thành lập các trường phổ thông dân tộc bán trú. Đây là bước đi rất đúng đắn và là cú hích làm thay đổi căn bản diện mạo giáo dục dân tộc tại Yên Bái. Việc sắp xếp các điểm trường, các trường chính là cách để giáo dục và đào tạo Yên Bái hạn chế sự bất bình đẳng trong thụ hưởng chất lượng giáo dục và chăm sóc trẻ. Càng ý nghĩa hơn, đối với những địa phương có nhiều dân tộc thiểu số, thì những ngôi trường bán trú trở thành ngôi nhà thân thiết, nơi ở, nơi sinh hoạt, môi trường xã hội rộng rãi để các em học sinh là người dân tộc thiểu số khác nhau được giao tiếp xã hội và phát triển toàn diện ngay từ nhỏ. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải nói.
Nhân dân thì rất là phấn khởi vì con mình được về học tập trung, về tham gia được ở một môi trường học tập tốt hơn, thế và bà con tự nguyện là dỡ trường từ điểm lẻ về điểm chính để xây dựng, để dựng lên cho các thầy cô giáo và tạo nên lớp học cho các em.
Trải qua thời gian, dù có những giai đoạn Yên Bái phải đối mặt với những điều kiện kinh tế xã hội rất khó khăn, nhưng tỉnh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt và chu đáo đến giáo dục dân tộc. Những ngôi trường dân tộc nội trú các cấp luôn được đầu tư xây dựng, con em đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm chăm sóc, dạy dỗ và định hướng tương lai. Trong những năm qua, nhiều thế hệ học sinh các dân tộc đã tốt nghiệp ra trường, bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao trong tất cả các lĩnh vực của tỉnh Yên Bái ngày nay. Nhà giáo ưu tú, anh hùng lao động Nguyễn Duy Thanh, nguyên hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Văn Chấn nói.
Chỉ có ở trường dân tộc nội trú, bởi vì các thầy giáo, cô giáo tập trung hoàn toàn về cái công việc là nuôi rồi dạy để làm sao có chất lượng cao. Là nhiều học sinh của trường nội trú đã đảm đương cái chức vụ như vậy, bí thư, chủ tịch. Có nhiều em là hiện nay cũng đang ở cái cương vị là cán bộ của bên quân đội, bây giờ công an.
Cùng với giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của Yên Bái cũng đạt được những thành tích ấn tượng. Nhiều năm trở lại đây, giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã tạo dấu ấn khi giành thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Chỉ tính riêng giai đoạn 2015-2020, Yên Bái có gần 3.000 lượt học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi, các môn văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia và hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc. Đặc biệt, năm 2015, Yên Bái có một học sinh đạt bằng khen trong kỳ thi Olympic vật lý châu Á. Năm 2019, có một học sinh đạt huy chương bạc trong kỳ thi Olympic hóa học quốc tế. Đây là những con số biết nói, chứng minh cho phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của giáo dục Yên Bái và khẳng định tầm vóc và trí tuệ của học sinh Yên Bái. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường phổ thông trung học Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Thế để dạy học sinh giỏi thì không chỉ phân công cho một hai người giỏi để dạy mà chúng tôi là huy động cả tổ bộ môn ấy cùng tham gia giảng dạy để trình qua cái việc giảng dạy thì trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên dần dần nâng lên.
Từ những nhà giáo miền xuôi lên Yên Bái mang ánh sáng cho vùng cao đến nay, giáo dục đào tạo Yên Bái đã xây dựng được một đội ngũ nhà giáo, nhà quản lý giáo dục hùng hậu có chất lượng với gần 14.000 người, gần 80% cán bộ quản lý giáo viên đạt chuẩn trở lên, trên 400 nhà giáo có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Đặc biệt từ khi tái lập năm 91 đến nay, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái vinh dự có 78 nhà giáo ưu tú, một anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Ngành giáo dục Yên Bái vinh dự được nhận huân chương lao động hạng nhất và huân chương độc lập hạng 3 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nói:
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh ta thì có sự chuyển mình tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả tỉnh. Trong thành tích chung đó thì phải kể đến sự đóng góp rất đáng trân trọng của các thế hệ thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh nhà, với nhiều tấm gương tiêu biểu về sự nghiệp chồng người. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà đã được Đại hội 19 Đảng Bộ Tỉnh xác định là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Theo đó thì tiếp tục thực hiện hiệu quả yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, hướng tới là phát triển con người toàn diện. Tin tưởng rằng sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu không mệt mỏi của toàn ngành, đội ngũ những người làm giáo dục sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý, tích cực, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để từng bước đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Giáo dục và đào tạo Yên Bái từ năm 1945 đến nay đã được những thành tựu to lớn. Từ các mái trường thân yêu trên quê hương Yên Bái đã tạo ra đội ngũ nhân sĩ, trí thức kết tinh từ nền giáo dục, hội tụ đầy đủ các phẩm chất cao đẹp, sẵn sàng cống hiến tài năng, trí tuệ của mình để góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn tỉnh có 125 cửa hàng xăng dầu được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận hoạt động. Ngoài hệ thống của công ty xăng dầu Yên Bái, trên địa bàn tỉnh có 3 doanh nghiệp khác là đầu mối cung cấp nguồn hàng cho các đại lý và chủ cửa hàng. Tuy nhiên hiện nay một số doanh nghiệp phân phối xăng dầu hiện đang rất khó khăn về nguồn nhập hàng, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những doanh nghiệp tư nhân chuyên kinh doanh mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái, công ty xăng dầu Chiến Thắng hiện có 10 đại lý và 5 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Chưa bao giờ việc kinh doanh xăng dầu lại khó khăn như hiện nay. Chỉ vì nguồn cung ít và chậm nên việc phân phối với các đại lý bán lẻ cũng bị gián đoạn. Trước kia trung bình một tháng công ty xăng dầu Chiến Thắng nhập khoảng 850 mét khối xăng dầu các loại để phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ. Thế nhưng trong tháng 10 vừa qua, lượng xăng dầu công ty nhập về là 1.200 mét khối. Bà Nguyễn Thị Sinh, giám đốc công ty xăng dầu Chiến Thắng cho biết:
Thực ra là có đại lý là cũng đóng cửa treo hàng. Bởi vì xe nó nằm ở dưới kia mấy ngày rồi thì làm sao mà nó lên đây được, đúng không? Giờ một xe thì có 21 khối, mà đi giải cho từng cửa hàng, từng khoang một thì nó cũng rất là khó. Đấy mà cái đại lý có phải là đại lý nào nó cũng gần đâu.
Còn với công ty xăng dầu Yên Bái, trong tháng 10 vừa qua đã cung cấp ra thị trường 5.800 mét khối xăng dầu các loại, tương ứng khoảng 26% so với nhu cầu trước đó. Dù đã nỗ lực cung ứng cho 35 cửa hàng và đại lý ủy quyền, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu mua xăng dầu của người dân, bởi các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu khác ngoài công ty cũng không còn nguồn để nhập, nên người dân sẽ đổ dồn vào các cửa hàng trong hệ thống của công ty xăng dầu để mua. Theo lãnh đạo công ty xăng dầu Yên Bái, hiện giờ nguồn hàng của công ty cũng không có sẵn, trước kia thì nhập ngay ở Việt Trì, thì nay phải về tận Quảng Ninh để nhập hàng. Ông Bùi Vị Đăng Toản, phó giám đốc công ty xăng dầu Yên Bái nói:
Trong cái giai đoạn bình thường thì công ty xăng dầu Yên Bái tiến hành là nhập hàng tại kho công ty xăng dầu Phú Thọ. Đấy, với cự ly vận tải nó khoảng độ 80 cây số. Nhưng mà trong cái giai đoạn bất thường này thì những cái việc mà hàng nó về những cái kho công ty thường xuyên nhập ấy, nó không đảm bảo. Nên tới là cái việc công ty phải tạo nguồn từ những cái nơi rất xa, ví dụ như là trong giai đoạn vừa rồi là phải về tận Quảng Ninh để lấy hàng. Nên tới là cái cung đường vận chuyển nó rất là dài. Và như vậy thì một mặt là nó vừa là tăng cái cước vận chuyển của công ty, cái thứ hai là nó làm cái thời gian mà vận chuyển nó tăng lên, dẫn tới cái khả năng mà cung ứng cho các cửa hàng để đáp ứng cái nhu cầu kịp thời ấy, thì là cũng có những thời điểm là chưa kịp thời.
Vì phụ thuộc vào nhà phân phối nên nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cũng vì thế mà bị hết nguồn cục bộ. Theo các chủ cửa hàng xăng dầu, tất cả các cửa hàng xăng dầu tư nhân đều phụ thuộc vào nguồn hàng của nhà phân phối. Ông Phạm Văn Chiến, chủ cửa hàng xăng dầu Xuân Hòa, thị trấn Mậu A, huyện Vĩnh Yên cho biết.
Cũng không trả lời gì được hơn. Người hỏi chỉ bảo là không có, chưa có. Còn khi có là họ cũng hứa là họ chở ngay.
Những ngày qua, Sở Công Thương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của Thanh tra Sở Công Thương và Cục Quản lý Thị trường tỉnh. Bất ngờ kiểm tra các cửa hàng bán xăng dầu, trong đó yêu cầu kiểm tra các bể chứa và kết quả kiểm tra đều nhận thấy không có doanh nghiệp nào găm hàng. Và việc khan hiếm xăng dầu thời gian này đang gây xáo trộn cuộc sống cũng như tình hình sản xuất kinh doanh ở nhiều nơi. Nhiều người phải mất thời gian công sức khi có nhu cầu đổ xăng dầu. Hiện tại, sau kỳ điều chỉnh giá vừa qua, tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ đã được phần nào khắc phục. Tuy nhiên, với những gì đã và đang diễn ra cho thấy, thị trường xăng dầu tiếp tục có những tác động không mấy khả quan từ việc kinh doanh đến tiêu dùng của người dân. Với những giải pháp bình ổn thị trường xăng dầu trong thời gian tới của Chính phủ, Bộ Công Thương trong lĩnh vực quản lý kinh doanh xăng dầu, sẽ dần tháo gỡ nút thắt để thị trường xăng dầu ổn định trở lại.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu?
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có thấy gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
4G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.